Phật tử chúng tôi đã học trong cái thời gian qua. Thì thứ nhất để cho các Phật tử nắm rõ lại cái ý, thì từ cái giai đoạn 1, tức là trong cái phần 1 của bộ kinh Thập Thiện Nghiệp, cho đến cái phút này, tức là phân tích cùng các hình tướng của thân khẩu và ý. Nhưng mà hiện tại hôm nay chúng ta học đến cái bài 12, tức là thuộc về một trong những cái bài mà thuộc về công đức của các cái thiện nghiệp, mà nếu mà chúng ta xa lìa được cái ác khẩu, cái miệng của mình. Và như các vị biết là trong những lời trước chúng tôi phân tích đó, trong các cái nghiệp đó, trong ba nghiệp đó, thân và khẩu và ý đó, thì cái này hiện tại chúng ta đang phải đối đầu và chúng ta gặp những cái bất hạnh hơn hết đó, tức là cái miệng của mình. Và cũng như là quý vị biết là thường thường ra mình nói là lời nói là chẳng thường mua đó, vừa lời mình nói vừa lòng nhau, nó cũng mang cái tính chất nữa là đạo lý, nhưng mà vừa đạo lý mà đồng thời nó cũng có cảm giác chúng ta biết rằng vì cái miệng của chúng ta nó hay làm nên các cái tội nghiệp, và cái tội nghiệp đó nó hại cho thân mình, cũng như là các vị nghe ta nói phần khổ của hệ thái phàm, tức là cái miệng nó sẽ thường hại cho mình vào tất cả các công việc của mình. Còn nếu mà cái người nào mà mình đang ăn bệnh chẳng hạn, mà mình không biết kiêng cử, tức là không biết gìn giữ miệng của mình á, mình ăn uống nó không có đúng cái phép của bác sĩ, hay là bản thân mình không giữ được cái sự đó là cố gắng nhịn nhục của mình á, thì cái việc ăn uống của mình á, nó sẽ gây tác hại hơn cho cái thân thể của mình đó. Đồng thời cái đó chúng ta thấy rằng về cái nội dung của nó, tức là bên trong á, trong cái bản này á, Đức Phật nói về cái công đức xa lìa, cái nghiệp mà nói về hai lưỡi, thì quý vị thấy là Đức Phật nói lại nữa, Long Vương, nếu xa lìa nghiệp hai lưỡi thì năm pháp không thể phá hoại. Những gì là năm? Một là được thân bất hoại, không ai hại được. Hai là được tà thân bất hoại, không ai phá hại. Ba là được lòng tin bất hoại, thuận theo bản nghiệp. Bốn là được pháp hạnh bất hoại, chỗ tu kiên cố. Năm là được thiện kiến thức bất hoại, không lừa dối nhau. Ấy là năm pháp bất hoại. Thì cũng như lần trước chúng ta sẽ mình phân tích lại các cái pháp mà các Phật tử được nghe. Là vì trong cái tiêu độ chung á, thì các Phật tử có nhiều phần không có nắm rõ, cho nên chúng tôi phân tích ra thêm để các vị hiểu hơn cái bài kinh. Như các vị biết là trong cái nghiệp của mình mà về khẩu á, nó có được hai lưỡi. Hai lưỡi thì thường thì mỗi người có một lưỡi thôi, mà thật sự là có một lưỡi không, mà là một cái lưỡi thôi là đã có hai chuyện lỗ rồi đó. Nếu mà cái người nào á mà thêm một lưỡi nữa thì chúng tôi tin rằng thế gian này người ta không chịu nổi, vì mà có lưỡi mà mình nói, như mình nói là cái lưỡi không thương ấy, thì nó nhiều người bắt lén, và miệng không thành thì nó méo tới luôn. Tức là ở đây tôi cũng nói là do cái độ không chính xác của cái lưỡi của mình, mà trong kinh nói rằng cái Đức Phật nói tiếng Pháp thì ngài nghĩa là hè lưỡi đến tới năm khi lại đi thế giới để nói lên cái tính chất chân thật của lời nói của Phật. Và nói lên cái lời nói hy vọng của mình ấy, thì con giới ấy, nó có cấm một cái là cấm nói hè lưỡi. Hai lưỡi tức là mình tới đằng đây mình nói đằng kia, tới đằng kia mình nói đằng đây đó, và mình tranh chấp cho người ta xa lìa ân nghĩa, và đồng thời mình cầm kẹo cho người khác thì nóng nảy vô tay. Hay là nếu nó khôn khéo hơn là cái người nói nó tà mị, hoặc là vua vậy, hoặc là mình hót người kia rồi, thì bây giờ đó các vị thấy rằng cái lưỡi nó nóng phòng chủ động của nó. Cho nên ngày xưa có một vị quan sai một cái ông quan hầu á là sáng nay ngươi đi chợ hãy mua cho ta một cái gì ngon nhất cho con em. Thì quý vị biết đó, ông đó không đi mua gì không? Cái người này đó đi ra chợ và mua cái lưỡi con heo đem về. Và a quan sao á thì ông này nói rằng sáng hôm nay cũng phải đi tiếp tục và mua một cái món khác mà ngon nhất của con heo. Thì cái người đó này vẫn đi và mua về cái lưỡi con heo. Thì ông này nói rằng ngày hôm qua thì ta cái lưỡi con heo ta thấy nó ngon, ta đã kêu ngươi đi lại mua một cái món ăn khác của con heo mà ngon hơn cái hôm nay, thì tại sao mà ngươi lại cũng vẫn mua cái đó? Thì ông đề tớ cái lần thưa ngài, bởi vì tôi vẫn mua cái lưỡi, vì cũng cái lưỡi hôm qua nó ngon mà cái lưỡi hôm nay không ngon. Cho nên trong con heo nó có một cái ngon nhất mà thật sự không phải là cái lưỡi, nhưng ở đây người ta muốn nói một cái khác, có nghĩa là chính cái lưỡi ngon và không ngon đó là do cái lưỡi, là do cái nghĩa là yêu cầu đòi hỏi của mỗi cá nhân, chứ không phải thực chất rằng là có một món ngon nhất của nó. Đó, mình sẽ cho cái lưỡi của mình thôi. Và quý vị thấy như một món ăn, nếu mà mình không bệnh á thì mình nếm nó ăn nó mình thấy nó ngon, nhưng mà nếu mình bệnh á thì đồng thời cũng cái lưỡi đó, nhưng mà mình nếm nó ăn mình thấy nó chua hoặc nó chát. Đó, cho nên cái lưỡi chúng ta mà trong đây á, về mặt nặng của kinh á, mình nói về cái chiều bên trong của nó, tức là khi mà chúng ta không điều động được cái lưỡi của mình á, thì đồng thời chúng ta gây tác hại rất lớn cho mọi người xung quanh. Mà nói là ngàn lưỡi trong đây nó là mỗi một cái người trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Uống lưỡi 7 lần ở đây tức là để cho chúng ta có thời gian để mà suy nghĩ lời nói của mình, không làm khổ đau cho kẻ khác, không làm hại người, không làm hại mình và không làm hại được kẻ hai. Đó là cái lời nói mà gọi là lưỡi miệng. Đó là tức là cái lời nói là hai lưỡi. Tôi quý vị cũng thấy nhận đầu tiên những công đức của mình, khi mà nếu mà quả thật mình nói được một lời nói chắc chắn không hai lưỡi á, thì Đức Phật nói cái đầu tiên á là được thân bất hoại, không ai hại được. Thì quý vị biết thân bất hoại ở đây là sao? Cái thân mà chúng ta đang có ở đây đó, quý vị thấy là cái thân á mà mình đang có ở đây á thuộc về tứ đại. Đó, tứ đại tức là một là đất, nước, lửa và gió. Do bốn chất này đó nó hợp lại thành, chứ không phải là một cái thân có thật. Cho nên khi mà trong kinh mỗi lần chúng tôi có trình bày quý vị nghe là mỗi ngày đó chúng ta chịu cái bước cái thời gian á, nó cứ nghĩa là vỗ dần đầu chúng ta và chúng ta già đi từ từ vậy. Và những người già đó, nếu mà nói theo cái tư tưởng Ấn Độ đó, thì quý vị biết rằng cái người Ấn Độ đó khi mà họ còn trẻ, đầu tiên đó, họ còn trẻ, cái trẻ mà được nuôi từ nhỏ của Ấn Độ là trong thời gian từ nhỏ tới ngày 18-20 tuổi đó, thì đứa trẻ đặc biệt một cái là không được hưởng năm bán dục, tức là không được nữa là ăn mặc ở bệnh đồ sung sướng hết, nhưng một cái kỹ lưỡng mà không cho nó tiếp xúc với năm bán dục. Rồi đến khi nào mà nó thọ nó được 18 tuổi đó, tức là các căn nó đầy đủ, nó trở thành một đứa con trai, một đứa con gái đẹp đẽ đó, thì nó được tiếp xúc với cuộc đời và nó có quyền có gia đình, có vợ chồng, có làm ăn và đồng thời các sự nghiệp của nó, có được quyền hưởng đầy đủ năm bán dục. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt đó là cái người Ấn Độ tức là còn lúc nào mà cái đứa trẻ đó, tức là cái người mà đang hưởng năm bán dục á, thôi luôn thấy trên đầu mình có một sợi tóc bạc thì tức khắc rời bỏ cuộc đời ngay, tức là tức khắc bỏ hết sự nghiệp, gia đình, vợ con, bắt đầu đi vào núi tu. Tức là bao giờ mà thấy được trên đầu mình có điểm một tóc bạc, tức là tử thần nó báo động mình, thì cái người Sa môn và Lan môn đó, tức là người Ấn Độ, đặc biệt là người Ấn Độ truyền thống của họ, là khi nào mà họ nhận thấy được trên đầu họ có một sợi tóc bạc, tức khắc họ phải rời bỏ gia đình ngay, gọi là tức ly tức an. Và họ vào trong núi làm một vị tỳ kheo hoặc là Sa môn khổ hạnh, và họ tu cái tới nghĩa là đến trọn đầu họ không trở lại được sống nữa. Cái truyền thống Ấn Độ nó đặc biệt, tức là nó lạ là như vậy. Nhưng mà nó khác với cái giáo lý Đức Phật là quý vị biết sao? Ấn Độ nó khác với Đức Phật là Đức Phật là từ hồi đầu tiên á, tức là từ khi một đứa trẻ cho đến tới 18 tuổi, 20 tuổi mà đầy đủ các căn á, thì Đức Phật đã hạn chế rồi rằng không cho nghĩa là dư hưởng các dục. Đã đành rồi ha. Và cho đến khi nào là đứa trẻ bước vào cái tuổi đó là trẻ tuổi mà đang trẻ tuổi lớn lên từ 15-20 đến 30 đó, thì Đức Phật càng hạn chế hơn nữa. Là Đức Phật trong giáo lý này nói rằng bởi vì các dục là dư ích, đó, khổ nhiều và cái nỗi nguy hiểm nó còn nhiều hơn. Nó khác với giáo lý Bà La Môn và giáo lý Ấn Độ chỗ đó mà quý vị lưu ý lục gì thế kỷ. Ở Bà La Môn Ấn Độ đó, tức là khi nào mà từ nhỏ tới 18 tuổi đó, thì không cho hưởng ngũ dục. Đó, hưởng ngũ dục chúng ta biết là cách sinh nhân vị thúc á, hay là nghĩa là mình nói khác hơn một chút á là nó bằng tài sắc danh thực tùy, tức là năm món đó. Mà cái người Bà La Môn đó là khi mà từ nhỏ tới lớn á, từ nhỏ tới 18 tuổi là không cho bụng tới đó. Rồi đến từ 18 tuổi trở lên á, thì cái người con trai và con gái đó được quyền họ hưởng năm món dục mà không bị cấm cản. Nhưng mà bất cứ khi nào khi mà thấy được trên đầu mình có một sợi tóc bạc, tức là báo động của sự vô thường, sự không bền chắc chất người á, thì người đó có một ý chí lập tức là rời bỏ gia đình ngay, tức là không tiến núi nữa. Tức là khi nào lời báo động trên đầu mình cho biết rằng mình sắp sửa già và bước vào cuộc đời cuối cùng á, thì người đó không còn tiến núi thế gian nữa, họ lại tiến xuất gia ngay. Nó khác với Đức Phật một chút á là vậy. Tức là Đức Phật từ nhỏ cho tới ngày 18 tuổi không cho hưởng năm món dục, rồi từ 18 tuổi trở lên á lại càng xa lìa các dục. Bởi vì Đức Phật nói rằng chỉ có khi nào mà vào cái tuổi đó, cái tuổi 18 cho tới 25-35 đó, thì cái người thanh niên hoặc là người thiếu nữ mới đủ một cái trí tuệ và tài năng có thể diệt trừ năm dục đó. Cái tuổi đó mới khống chế được nó, và khi nào mình khống chế được nó đó thì mới có thể thành tựu được A-la-hán. chứ còn nếu mà đợi mà tới già tới lúc mình chết rồi bảy tám chục tuổi mà thì tu thì nó chỉ quý vị là tu đó tức là mình an dưỡng cái tâm hồn mình cho tuổi già cho nó được yên ổn không khổ sở. Cái mà chừng 60 tuổi nó lên là trí tuệ mình nó đục rồi. Những cái đó là cái xe cây dao mình đang vật trong ngôn mình không á, trẻ không ra thì già là đúng rồi. Có người mà 50-60 mà lên mà tầm tầm một những cách dày độc mà thấy nó ngán lắm rồi, độc lắm nó buồn ngủ ngủ gục thì kia rồi thành ra cái đó nó không đủ sức. Mà cái tuổi 18-30 rồi 35 trở lên đó là cái tuổi mà cái người con người chúng ta có đủ tất cả các chất khám và phát triển tất cả các cái tinh quan con người của mình. Nếu khi nào mà mình nhận được cái đó mà mình phát triển đúng vậy đó thì con đường giáo lý mình có thể thành công. Thế còn mình nói là thường thường nó nói bây giờ mình trẻ để tôi hưởng chục đã giống như kiểu của Bà La Môn Ấn Độ á, tự già rồi hả tôi, thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta già là chúng ta hối hận đã muộn rồi. Và có những người già khi mà họ tu già là họ thấy rằng họ đã đánh mất cái thời gian rồi. Mình nói ra là vậy. Mà quý vị cũng thấy một cái điều kiện thứ hai nữa đó, là cái thời gian mà chúng ta biết được là cái thân thứ đại nó vô thường là không phải là đợi chúng ta đến già mới cho chúng ta tu. Tức là người trẻ cũng có thể chết mà người già có thể chết, và cái chuyện mà mất bất kỳ tử hay là cái thời bệnh hoạn của mình á mà nó suy thoái là quý vị biết rằng không có thể nào chúng ta không tức được. Khi chúng tôi nói là quý vị nghe nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nếu quý vị có một cái cảm nhận và một cái thực chứng á thì quý vị mới thấy rằng rõ ràng sinh lão bệnh tử nó ghê gớm không đơn giản. Bởi vì đó là một trong những bốn cái mà nó là làm cho người ta sợ hãi với cuộc sống. Mà cách đây không lâu là quý vị bây giờ chúng ta được sung sướng á là chúng ta ngồi giảng đường, chúng ta nghe kinh có đầy đủ thiện nghi. Thì quý vị nghĩ rằng cách đây 10 năm á, cách đây 10 năm á thì ở đây nó không có được vậy. Và cách đây 10 năm mà khi chúng tôi trở về đây để bắt đầu trong cái công cuộc góp phần xây dựng này đó, thì lúc đó quý vị biết được chúng tôi còn rất trẻ, trẻ đến cái tuổi là làm. Chứ mà có thể là đạt một cái danh hiệu coi như là tiền túi của người Tây thì làm được đó. Làm một bệnh trở là vẫn không thấy mình mệt. Đó là quần quật làm từ sáng đến chiều, có nhiều khi suốt suốt đêm để mà đổ những cái tấm lông khê hoặc là làm. Còn nữa là cái giác cho mưng một ngày nó là 50 bao, tỷ nữa là giác, âm tỷ nữa. Nhưng mà tới hôm nay thì không còn làm nổi điều kiện, không còn làm nổi điều kiện. Và tự nhiên mình thấy rằng giữa mình là cái thời gian cách đây có 10 năm cách biệt một cách kinh khủng. Bây giờ ngôi nhà nó hoàn thành, nhưng mà nó trả lại một cái là cái thân tứ đại chúng ta nó trải qua 10 năm nó biến diện trở thành một người không phải những năng lực như vậy nữa. Khi mà cái sức khỏe của người xưa như vậy biết là khi mình tháo những cái tấm lông tre có khả năng là có từng nữa là bẻ gãy cái tay cái cây cột đen sức mạnh nó vậy, nhưng bây giờ thì đâu còn cái đó nữa. Giống như mình nói thời thân nghiệp đây còn đâu, thì quý vị thấy ngay trong cái chỗ mà thân tứ đại chúng ta nói đây là cái người mà được thân tứ đại không ai nói gọi, thì chúng ta thấy rằng tại sao cái miệng này nó lại liên hệ tới cái thân chúng ta. Rõ ràng là không phải mình không nói dối, không nói ngay lưỡi mà cái thân này nó không hoại, nó vẫn hoại như thường đó. Thì quý vị thấy chứng minh rằng cho dù Đức Phật là người chứng được cái pháp môn mà gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì Đức Phật cũng có đi cùng tử con đường là 80 tuổi rồi ốm ho gầy mòn và nhập niết bàn như ngay cây sa la. Để nói lên chúng ta thấy rằng cho dù Đức Phật và A La Hán hay là chúng ta đi nữa, những người có kinh nghiệm cuộc đời này rồi cũng có một ngày đó chúng ta phải ra đi, và chắc chắn mọi người chúng ta phải chịu cái luật vô thường, tức là một lúc nào đó mình phải già đi thôi. Chứ không thể nào mình chống lại những cái lịch sử được. Nếu mà mình chống lại những cái lịch sử tức là mình đảo ngược lại cái cuộc sống. Bởi vì thanh trụ dị diệt, thành trụ đại không, nó là một cái sắp tiến. Nhưng mà ở đây đó, khi mà chúng ta thấy rằng nếu mà cái người nào nói không nói là hai lưỡi này á, thì cái công đức thứ nhất á là được thân bất hoại. Thì rõ ràng nếu mà những người nào ai mà giữ gìn không phạm cái nghiệp hai lưỡi á, không nói lời chia rẽ, thì sẽ được quả báo tốt, tức là tự thân bà con của mình, hay là lòng tin của mình, hay là thiện trí đức của mình, tức là các pháp tu đó nó giúp cho con người mình được một cái pháp thân bất hoại. Tức là cái pháp thân này á, giống như bây giờ trong cái đơn cử của quý vị nghe, tức là một cái tên tuổi của mình mà người ta gọi là cái người á ở đời á, mà nói rõ là con thú chết á thì để cha, mà người ta chết á là để tiến. Cái tiếng này á, tức là cái thân của mình mà nó không có vậy. Giống như các vị biết là người người ta thường thường nói mình á là 100 năm bia đá thì còn, mà 1000 năm bia hiện vẫn còn thơ. Cái 100 năm á, cái thân tứ đại mình không tới 100 năm, nhưng mà cái bia miệng, cái mà người ta nói về mình, về tốt về xấu và cái lời của mình sẽ làm đến cuộc đời đó, thì 1000 năm bia hiện vẫn còn thơ. Cho nên quý vị bây giờ đọc lại cái nhiều câu tuyên bố của các nhà doanh nhân hoặc những người mà có thể là ác nhân cũng được, mà họ nói cái đây 3.000 năm rồi, nói là cũng không bao giờ thay đổi. Mỗi lần nói gì là nói à cách đây bao nhiêu năm đó, ví dụ tôi để ông sợ thân đại đế nói một câu như vậy, nói một câu như vậy mà 3.000 năm không đổi. Cũng giống như chúng tôi cái thị đồng bài kinh của Đức Phật nói bằng nữa là nó là ta như vị đạo sư dẫn đường các ngươi đi không đi, tùy các ngươi, thì Đức Phật nói ở đây 2.530 năm.